Bây giờ tới cái hội thứ hai, biết vậy miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác. Nhìn tính sáng tính mới hầu an, ném niềm vọng niềm dình chẳng thác. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang. Chữ cang nó mới ăn dặn với chữ an ở trên. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang. Dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mửa phải nhọc tìm về cực lạc. Xét thân tâm rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Ăn rau ăn trái nghiệp miệng, chẳng hiềm thửa đắng cay. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Nhược chỉnh vui về đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung. Dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phía ngói yêu hơn lầu gác. Hội thứ hai này ngài diễn tả cái sự tu hành, rồi so sánh sự tu hành đó đối những cái quý của thế gian nó như thế nào. Cái chữ biết vậy, cái đó là khai mào của cái hội. Cho nên cái chữ đó nó không nằm trong mấy cái câu đối đãi ở trong. Miễn được lòng rồi, chẳng cần phép khác. Miễn nghĩa là sao? Chắc mình lâu lâu cũng có dùng chữ miễn chứ, phải không? Miễn được lòng rồi. Chữ miễn có nghĩa là cốt à, cốt được lòng rồi, chẳng còn phép khác đó. Nghĩa là cái người tu, nghĩa là làm sao cốt mình nhận ra được tâm của mình. Chữ lòng đó là tâm Nghĩa là cốt nhận ra được tâm của mình rồi, chứ không cần có phép nào khác hơn nữa. Cho nên thiền là tâm tâm là chỗ đó đó. Tâm tâm tức là cái chủ yếu hướng về tâm thôi, chứ không cái gì khác. Như vậy thì chúng ta tu làm sao chúng ta nhận được cái tâm rỗng rang an tịnh của mình? Đó là cái chủ yếu, chứ không có cái phép nào khác hơn là ngộ được bản tâm. Thì như vậy hai câu đó là chỉ thẳng cái người tu thiền phải như vậy. Dình tánh sáng, tính sáng tính mới hầu an, ném niềm vọng niềm dình chẳng thác. Đó, hai câu này thì quý vị thấy đúng là cái tinh thần mà chúng ta đương ứng dụng, phải không? Dình tánh sáng, dình tức là gìn giữ cái tánh sáng của mình, thì cái tánh sáng đó nó mới được an ổn mà hằng chiếu soi. Chứ nếu mình không có gìn giữ nó thì nó bị che khuất. Cho nên phải gìn giữ cho cái tánh sáng đó, thì cái tánh sáng nó mới an ổn chiếu soi được. Nhưng bây giờ muốn gìn tánh sáng phải làm sao? Ném niềm vọng đó, những cái niệm, chứ niệm tức là niệm đó, những cái niệm vọng tưởng mình phải buông, phải bỏ nó đi. Mà niệm vọng tưởng dừng rồi á thì nó không có lầm, nó không có lầm lẫn. Chữ thác là lầm lẫn. Nếu cái người tu mà biết muốn cho cái trí tuệ hay là muốn cho cái tính giác của mình nó luôn luôn hiển bày, thì những cái vọng tưởng đó, niềm vọng, tức là những niệm vọng tưởng mình phải buông, phải xả. Mà nếu những niệm vọng tưởng buông xả lặng rồi thì đó là cái lẽ thật, không có lầm lẫn nữa, không còn sai chạy nữa. Thì như vậy mới thấy rằng Ngài chủ trương nó không có sai chạy với chúng ta chút nào hết. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang, dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Thì như vậy đây Ngài dẫn trong kinh, nếu mà chúng ta tu muốn đạt được cái trí kim cương, tức là cái trí mà không cái gì phá hoại được, thì chúng ta phải làm sao? Phải dứt trừ nhân và ngã. Nhưng mà thật ra trong kinh Kim Cương thì gọi là tứ tướng. Tứ tướng là tướng gì? Ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nhưng mà tuy nói bốn tướng nhưng mà đều gồm ở trong hai tướng. Vì chúng sinh thì cũng trong cái ngã và nhân, thọ giả cũng là cái sinh mạng của chúng sinh hay là sinh mạng của ngã và nhân. Cho nên nói ngã nhân thì nó trùm hết rồi. Mình tu mà muốn đạt được cái trí kim cương, cái thực tướng kim cương đó, tức là cái trí tuệ chân thực bất sinh bất diệt đó, thì phải trừ hai cái tướng. Mà hai tướng là tướng ngã và tướng nhân. Ngã là ai? Nhân là ai? Ngã là ta, là mình. Nhân là người, là kẻ khác. Đó. Làm sao đối với mình, đối với người, chúng ta không còn dính kẹt trong cái tướng ngã nhân nữa? Thì tại sao không dính kẹt trong tướng ngã nhân? Bởi vì người tức là nhân, mình là ngã, thì làm sao mà mình không thấy mình, không thấy người được? Nếu mà không thấy mình, không thấy người, như vậy là thấy cái gì? Đây, ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ, ngã là duyên hợp không thật, nhân là duyên hợp không thật. Bởi ngã nhân đều là tướng duyên hợp không thật, cho nên không nên chấp ngã, không nên chấp nhân. Hiện giờ chúng ta sống mà nếu có ngã mà không có nhân thì sống có vui không? Vui hay buồn? Có một mình đơn độc ở trong rừng thì chắc chịu không nổi, phải không? Thì tự nhiên có ngã thì đòi hỏi phải có nhân, phải có người. Có mình có người mới vui chứ. Mà giờ biểu không có hai cái tướng đó mới được cái thể thực kim cương, thì như vậy làm sao? Bởi vì sống thấy có mình, thấy có người, thì đó là cuộc sống bình thường của người phàm phu. Người phàm phu phải có đủ hai mặt đó họ mới sống được. Nhưng mà khi có ngã có nhân rồi thì người phàm phu còn có cái gì nữa? Có ngã thì có ngã chấp, phải không? Có cái ngã chấp thì muốn cái ngã mình hơn. Có nhân thì có cái nhân chấp, thì muốn mình hơn. Hơn ai? Hơn người. Thấy có ngã thì có cái ngã chấp, chấp làm sao ta là thiệt, ta là quý, ta là hơn hết, cho nên muốn ta hơn người. Mà muốn ta hơn người thì hơn từ cái gì? Hơn từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cho tới hình dáng, ngôn ngữ, cái gì cũng muốn hơn hết. Mà bởi muốn hơn hết cho nên ai hơn mình thì mình sao? Mình buồn đó. Như vậy thì cuộc sống buộc phải có ngã có nhân. Mà đã có ngã có nhân rồi thì bao nhiêu thứ phiền não theo đó mà nổi dậy, phải không? Đó là vì chúng ta mê lầm, chúng ta cứ chấp cái ngã là thật, cái nhân là thật. Rồi mình muốn cho cái ngã mình được cao, rồi muốn cho cái nhân của người phải thua, phải thấp. Do đó mà trở thành ra cái tội nghiệp, nó tạo nên đầy dẫy cả bầu trời. Bây giờ nếu cái ngã mình thấy không thiệt, cái nhân thấy không thiệt, thì như vậy tức là mình không thiệt, người không thiệt, thì mới đi tới cái chỗ bình đẳng, không còn có chấp mình hơn, người thua, vân vân. Do đó mới được cái trí tuệ chân thực của kim cương. Chứ còn nếu mà còn thấy mình thiệt rồi lấn lướt người thì đó là cái phiền não, đó là tội lỗi. Cho nên ở thế gian này nó có một cái mâu thuẫn lạ kỳ, nghĩa là mình sống một mình thì cô đơn chịu không nổi, phải không? Mà sống có người thứ hai thì có rì lộn. Thì tại sao vậy? Nghĩa là một mình thì chịu không nổi, thì lẽ ra chịu không nổi thì có người là mừng, quý người ta. Nhưng không phải, có người thì sanh đố kỵ. Nghĩa là thấy người đó, tỷ dụ mình xấu mà thấy người đó đẹp cái bực bội, thấy không? Mình nói ngọng liệu mà người đó nói thông thạo cái mình cũng bực. Rồi người đó, mình bị người ta ghét, người đó được người ta thương cái mình cũng bực. Thì như vậy tất cả cái bực nó theo đó. Thì như vậy không có ai một mình thì thấy cô đơn buồn bã, có người thì sanh nó ganh tị, rồi đố kỵ, đủ thứ tật nó xảy ra, nó phiền não. Nên bây giờ nếu mà theo cái lẽ công bằng, ở đơn độc một mình buồn chịu không nổi, thì có được hai người thì vui được chút, ba người vui thêm chút, mà 100 người, 1000 người thì thôi vui vô kể, phải không? Thì càng đông càng vui mới phải. Bởi vì một mình chứ không nổi, mình buồn thì có nhiều mình phải vui chứ. Mà không biết tại sao có nhiều thì phiền não nhiều, phải không? Một mình thì khổ mà nhiều người thì phiền. Thì như vậy thì đòi cái gì giờ? Quý vị muốn sao? Ở thế gian ta muốn cái gì? Muốn cái gì mình không biết nổi, phải không? Muốn một mình thì cho mình không chịu, mà nó muốn có người thì có người lại không chịu nữa. Bây giờ muốn cái gì? Thực ra thì bởi cái mê muội cho nên Phật thường dùng cái từ điên đảo, nó không có thấy đúng lẽ thật. Vì vậy mà ở đây Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta muốn đạt được cái trí tuệ cứu kính thì chúng ta phải dứt cái tâm còn chấp ngã, còn chấp nhân, để thấy mình người bình đẳng. Thì như vậy hòa hợp với 100.000 muôn người cũng không có cái gì mà trở ngại, không có cái gì mà ngăn cách. Còn nếu mà còn thấy mình khác, người khác, cái tâm phân chia nhân ngã, thì càng đông càng nhiều thì phiền não càng lắm, chứ không có an ổn. Để kế dừng hết tham sân. Ai mà dừng được cái lòng tham, cái nóng giận, mới lão lòng màu viên giác. Người nào mà dừng được cái lòng tham của mình, cái tính thói nóng giận của mình, thì người đó chỉ lào. Lão là gì? Lão tức là lào lào đó. Lòng mình á, nó mới hợp với cái nhiệm màu của viên giác. Chữ viên giác đây cũng nói là kinh viên giác, mà cũng chỉ cho cái tính viên giác của mình. Ai cũng có cái tánh giác tròn đầy sẵn có như vậy, cho nên gọi là cái lòng màu viên giác. Lòng tức là tâm, màu tức là màu nhiệm, viên giác tức là cái giác ngộ viên mãn ở trong lòng mình. Như vậy thì chúng ta muốn trong lòng mình nó được giác ngộ viên mãn thì chúng ta phải bỏ, phải hết cái tham, hết cái sân, thì cái viên giác nó mới hiện được, nó mới nhiệm màu được. Chứ còn còn tham còn sân mà đòi cái viên giác hiện thì nó có hiện được không? Bởi vậy cho nên nó tu hoài không thấy gì hết. Không thấy gì hết tại sao? Tại tham sân si nó còn đầy ở trong đó, thì chỉ thấy tham thấy sân thôi. Lâu lâu cái thấy nổi giận với người này, phải không? Lâu lâu thấy tức người kia, thì làm sao mà thấy được cái tâm viên giác? Cho nên chừng nào cái tham cái sân mà nó hết rồi thì chừng đó mới là lào lào cái tâm viên giác hiện tiền đó. Còn nếu còn tham còn sân thì cái viên giác không bao giờ có đó. Như vậy thì quý vị đừng có đòi hỏi chừng nào tôi mới giác ngộ, đừng có hỏi câu đó. Chỉ có hỏi câu chừng nào mình hết tham sân si, phải không? Chừng nào mình hết tham sân si. Nếu hết tham sân si thì cái tâm viên giác nó hiện tiền, chứ không có thể nào mà hỏi chừng nào giác ngộ. Tôi nói ví dụ như giờ có một cái gương ta để ở trong bụi 10 năm 20 năm, rồi giờ có người lôi cái gương nó ra để cho mọi người đứng xoay coi thấy mặt không, thì xoay không thấy mặt. Rồi có người hay là có đứa trẻ thơ hỏi như vậy thì chừng nào mình nhìn cái gương này mới thấy mặt, hỏi chừng nào, thì cái người biết chuyện đấy chừng nào lau sạch bụi thì nhìn vô gương thấy mặt à, phải không? Còn nếu chưa sạch bụi thì không biết nói chừng nào được hết. Thì như vậy cái lau sạch bụi thì cái gương mới sáng, không phải mới sáng mà nó đã sáng sẵn, nhưng mà chừng đó nó mới hiện được cái ánh sáng ra. Còn nếu mà chưa lau nó thì không biết chừng nào hết. Nếu để nguyên vậy hoài thì dù cho ngàn năm cũng không thấy mặt mình được. Thì cũng như vậy, chúng ta tu là cốt làm sao cho tâm mình được tròn sáng giác ngộ. Là muốn được tròn sáng giác ngộ thì cái mà nó đương che khuất cái tâm giác ngộ của mình là cái gì? Là tham sân si, phải không? Đó, ba cái đó là cái nó che lấp, nó phủ kín, làm cho cái tâm giác ngộ nó không có hiện ra. Thì bây giờ chúng ta đừng có hỏi chừng nào mình giác, mà hỏi chừng nào mình hết tham sân si. Thì cái điều hết tham sân si là cái điều thực tế mà mình có quyền làm, và mình có quyền biết đúng như thật, phải không? Bây giờ mình nên hỏi ai chừng nào mình giác? Hỏi ai bây giờ? Mỗi ngày cứ tự đặt câu hỏi chừng nào mình hết tham sân si, phải không? Người nếu mà có ai động tới cái nhìn lại cái mình còn tham sân si không, phải không? Nếu mà còn thì thôi lắc đầu, chưa có mong. Thì quý vị cứ tự kiểm tra hàng ngày, rồi quý vị sẽ cười rằng tới đây mình sẽ có ngày cái lòng màu viên giác nó hiện. Còn nếu quý vị cứ nuôi cái tham sân si hoài thì dầu có hỏi tôi 1000 lần tôi cũng lắc đầu thôi, không biết làm sao mà trả lời cho được cái câu đó. Như vậy thì cái người giải quyết được cho chúng ta có đủ khả năng giác ngộ đó là cái người nào? Phật, phải không? Thiện tri thức, phải không? Vậy ai? Vậy mỗi người tự giơ tay lên nhận trách nhiệm, phải không? Tự nhận trách nhiệm là tôi là cái người giải quyết việc đó, chứ không ai thế tôi việc đó được hết. Như vậy thì chúng ta phải can đảm, phải nhận lấy trách nhiệm, để mà trên đường tu chúng ta không còn trông cậy, không còn ỷ lại vào người khác. Chứ còn không thì chúng ta cứ ỷ lại, lâu lâu cái lên chùa lại Phật, Phật giúp cho con cho bớt phiền não, Phật giúp cho con cho chống giác ngộ, Phật giúp được không? Tham sân si chứa đầy bụng mà yêu cầu Phật giúp, Phật giúp làm sao đây? Phải không? Đó. Thì cái điều đó là một cái lẽ thật 100%, chứ không có nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy thì hiểu được mấy câu này thì quý vị thấy cái con đường tu của chúng ta nó cụ thể, không có cái gì gọi là huyền hoặc, không có cái gì gọi là xa lạ với cái sự tu hành của mình hết. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Đó. Thứ hai, cái câu này Ngài giải thích tịnh độ bằng cách rành rã. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là lòng trong sạch, tức là trong kinh Di Ma Cật có giảng tịnh độ tức là tâm tịnh, tức độ tịnh, phải không? Thì như vậy trong cái tâm mình mà trong sạch thì đó là tịnh độ. Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, đừng có nghi, đừng hỏi Tây Phương ở đâu, đừng có tìm hỏi chi mất thì giờ. Khi tâm mình trong sạch thì đó là tịnh độ. Thật cái điều này nếu mà chúng ta có tu á thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì nếu mà ai đó ở trong chúng đây, hoặc là tăng hoặc là ni, tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì nhìn người, nhìn cảnh, nhìn mọi sự mọi vật, có cái gì là uế không? Có không? Có cái gì là buồn không? Như vậy thì uế độ hay là ta bà khổ là vì tâm mình nó còn chưa thanh tịnh, phải không? Nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì cái ta bà khổ không còn khổ, mà huế độ cũng không còn huế, thì đâu cũng là thanh tịnh hết. Thì như vậy ngay cái cõi này đã là tịnh độ mất rồi. Tại vì tâm mình không tịnh mà muốn chạy qua bên kia trốn để cho nó tịnh, cho nên rồi mới đòi về cực lạc. Cho nên nhiều người tu thấy rất là đáng thương, tham sân si không chịu bỏ, mà cứ nguyện Phật rước con về cực lạc, về tịnh độ. Như vậy thì tịnh độ dành cho ai? Dành cho người tâm thanh tịnh, chứ đâu phải dành cho những người cái tâm tham sân si. Mà mình không chịu bỏ tham sân si mà đòi về tịnh độ thì làm sao mà về cho được, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ, nếu tâm chúng ta trong sạch rồi thì ngay nơi thế gian này là cõi ô uế hay là uế độ cũng trở thành tịnh độ, là cõi ta bà khổ cũng trở thành cực lạc mất rồi, phải không? Nếu ai đó mà tâm hoàn toàn thanh tịnh thì cả ngày có buồn không? Không buồn thì cực lạc rồi, còn gì nữa? Không buồn tức là vui, vui là cực lạc. Thì như vậy, mà nếu ai tâm thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng trong sáng, cũng tốt đẹp hết, thì tịnh độ mất rồi. Thì như vậy huế độ hay tịnh độ tùy tâm của mình, phải không? Tâm mình uế thì cõi nước thành huế, tâm mình tịnh thì cõi nước thành tịnh, tâm mình còn chấp mê thì cõi nước là đau khổ, tâm mình mà trong sạch thì cõi nước được an vui, vậy thôi. Như vậy thì ta bà khổ, thường thường hay trong các kinh tịnh độ hay nói ta bà khổ rồi gì nữa? Tịnh độ vui, cực lạc vui, cực lạc vui, để cho chúng ta thích chạy về bến được vui, mà không chịu nhắc rằng tham sân si là gốc của khổ, phải không? Nếu hết tham sân si thì ở ta bà mà không có khổ. Đó. Còn nếu còn tham si về cực lạc chưa được vui quá. Nếu còn tham si sân si thì người mà được cái thượng phẩm người trung phẩm, người hạ phẩm, thì người hạ phẩm thế nào cũng đố kỵ mấy người kia, thấy không? Tại sao mấy người đó ở cấp trên, tôi ở cấp dưới? Bởi vì còn chia cấp mà, thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh nữa, thì tất nhiên còn giai cấp. Mà còn giai cấp thì còn gì? Còn tranh đấu. Thì như vậy thì làm gì có vui. Hiểu cho tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa tu, dù cho phương pháp tịnh độ hay là phương pháp thiền, cốt phải sạch ở trong tâm mình mới được. Di Đà là tính sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Tức là cái tính sáng của chính mình, hay là nói cái tính giác của chính mình đó, tức là Phật Di Đà giống gì hết. Cho nên nó tự tính Di Đà đó, nó di tâm tịnh độ là vậy. Tâm tịnh là độ tịnh, cho nên nó là di tâm tịnh độ. Mà tính giác mình á, tức là Phật Di Đà, cho nên nó tự tính Di Đà. Tại sao tính giác mình là Phật Di Đà? Bởi vì quý vị thấy trong kinh định nghĩa Di Đà là gì? Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ tức là sống lâu vô lượng, vô lượng quang là sáng suốt vô lượng, phải không? À, thì sống lâu vô lượng, sáng suốt vô lượng để nói lên cái gì? Là tự tính của mình, tính giác của mình. Tính giác của mình, giác là sáng. Tính giác của mình trùm khắp, cho nên sự sáng suốt cũng trùm khắp. Tính giác của mình bất sanh bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. À, tánh giác là trùm sáng hết, cho nên vô lượng quang. Vì vậy mà trong kinh Di Đà tôi thấy rất là sâu cái câu mà nếu người nào niệm Phật một ngày, hai ngày tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung người thấy sao? À, thấy A Di Đà Phật hiện tại kỳ tiền, Phật A Di Đà hiện ngay trước mắt. À, thì như vậy nhất tâm bất loạn tức là hết, không còn cái niệm vọng tưởng nào. Mà không còn niệm vọng tưởng là làm gì còn tham sân si, phải không? Mà không còn hai cái đó rồi thì nhắm mắt thấy Phật hiện tiền, tức là tánh giác hiện tiền, không nghi ngờ hết trơn. Thì cái điều đó hết sức là rõ, chứ đâu phải là cái đó là cái các ngài muốn tìm cách mà vẽo lại cho mình thấy lạ. Vì vậy cho nên nếu mà mình ngộ được cái tánh giác của mình tu hành, mình buông xả được cái niệm vọng tưởng của mình, cho tới cái lúc mà nó trong sáng hoàn toàn, thì chừng đó mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Thì không cần phải nhọc nhằn tìm về cực lạc làm gì. Đó là cái điều mà tôi thấy nó rõ ràng. Nhưng đây tôi nói thêm, bởi vì có nhiều người nghĩ về cái sự tịnh độ thì tin rằng có cõi cực lạc ở bên Tây Phương. Mà nếu nói theo kinh Di Đà thì cõi cực lạc cách thế giới mình bao nhiêu? 10 muôn ức thế giới, phải không? 10 muôn ức thế giới thì chừng bao xa? Mỗi thế giới, mỗi hành tinh ở trong cái bầu không hư không này cách nhau chừng bao nhiêu? Mà 10 muôn ức như vậy thì không biết là bao xa. Tôi thấy tôi muốn qua Pháp, tôi không biết tiếng Pháp, mà nếu không có ai cùng đi với tôi á, thì chắc là tôi không biết làm sao qua tới đó được, phải không? Còn cõi cực lạc không biết bển nói tiếng gì mình không biết. Mà xa quá là xa, cách không biết bao xa. Mình chỉ có một hành tinh này, chỗ này chạy qua góc kia thôi, từ phương Đông mà chạy qua phương Tây thôi. Một hành tinh á, mà mình đi phải có người hướng dẫn rồi đàng hoàng mình đi mới tới mới được. Còn ở kia tới 10 muôn ức cõi, mà nếu mà niệm Phật lơ mơ tới nhắm mắt mà Phật không tới rước thì không biết làm sao mình đi vậy. Ai làm sao mình đi đây? Dùng cái gì để mình đi? 10 muôn ức cõi không biết nó nằm ở hướng nào, thì chính mình cũng không biết phương nó ngay ở hướng nào, cũng không biết chỗ nào, cũng không có địa chỉ, không có gì hết, rồi làm sao mình đi? Vậy đó. Bởi vậy cho nên thiệt ra thì chúng ta nhiều khi cứ sống trong tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Thực tế tức là tâm tịnh là độ tịnh, còn nếu tâm tịnh thì nó hết cái khổ được vui thì đó là cực lạc, thì như vậy nó rõ ràng. Còn nếu mà tánh mình sáng thì tự nhiên thấy Phật Di Đà hiện tiền chứ khỏi đi đâu hết, thì như vậy nó là thực tế. Nhưng mà chúng ta lâu nay lại sống trong cái tưởng tượng nhiều hơn cái thực tế đó. Thì như vậy ở đây tinh thần của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà khi còn làm cư sĩ, Ngài đã thấy được cái ý nghĩa tịnh độ theo cái nhận xét của Ngài rõ ràng rồi. Nó thực tế là như vậy. Xét thân tâm rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe, cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Mình hiện giờ mình kiểm soát thân mình, tâm mình, có cái hành động nào của thân sai chạy, có cái ý niệm nào của tâm quấy lỗi, mình hằng xét, hằng biết rõ ràng để mình sửa chữa. Rồi mình lại tập rèn cái tính thức, tức là những cái thoái phân biệt, hiểu biết phân biệt của mình, rèn luyện, đừng để cho nó đi xa, đừng để cho nó lệch lạc. Như vậy mình xét thân tâm, rèn thức tính để làm gì? Đó. Há rằng mong quả báo phô khoe. Mình tu như vậy không phải mình muốn mong được cái quả báo cho nhiều để mình khoe với thiên hạ. Chữ phô là bài ra đó. Chữ há cũng có nghĩa là đau. Đau rằng do mình mong được quả báo cho to để mà mình khoe khoang với thiên hạ. Như vậy thì cái người tu, đây thì tôi nói hơi rộng hơn một chút, trong cái số người tu của mình theo đúng cái tinh thần á, thì hàng ngày mình phải kiểm điểm thân tâm của mình, mình phải luyện tập cái tính thức của mình cho nó thuần thục, cho nó được luôn luôn là tốt, là thiện, chứ không cho nó có những cái dở, cái xấu. Mình làm như vậy đó là cốt mình làm để giết sạch những cái nhơ, cái xấu xa, để trở thành trong sạch sáng suốt, chứ không phải mình làm vậy để mình khoe khoang với ai, phải không? Vậy đó, chứ mà nhiều khi mình tu cũng muốn hơi khoe khoe một chút. Có khoe không? Thí dụ nếu mình đi chơi dài dài theo rặng thông, đi một mình thì có thể mình đi mình ngó láo liên chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mà bất chợt có người Phật tử nào họ đi sau lưng mình, mà thấy họ cái lúc đó sao? Mắt có láo liên nữa không? Con mắt nhìn xuống rồi coi bộ ra vẻ lắm, đào mạo lắm, thì cái đó là sao? Cái đó là sao? Có muốn khoe là tôi đương tu hành hay đó, thì cái đó là nói cái thí dụ nhỏ xíu thôi. Vậy mà mình lâu lâu cũng có hiện chút như vậy đó, tôi mà cũng muốn khoe với người ta. Đó là hà huống là khi mà có người, không có ai ngồi thiền á, ngồi chừng nửa giờ cái mỏi quá trở qua lâu lâu trở lại. Còn nếu bữa nào mà có Phật tử đứng ngoài mà nhìn, hai ba người đứng nhìn á, thì sao? Ngồi ơn ru. Thì như thế là sao? Thì rõ ràng cũng có chút Bởi vậy nên đi sâu trong tâm lý, mình thấy Ngài nhắc thật là hay. Đó là cái tu hành nó phải là chỉnh, phải đứng đắn như vậy, chứ không phải tu là để khoe với người ta thế này thế kia. Tôi ngồi thiền hay, tôi đi đâu cũng lúc nào cũng chăm chăm, không có buông, không có phóng dật, không có buông lung. Đó, cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Nghĩa là ở trên xét thân tâm luôn luôn để rèn cái tính thức của mình, chứ còn không phải là mình mong quả báo để khoe thiên hạ. Còn ở dưới này mình giữ giới hạnh cho trong sạch để làm gì? Để chống với con quỷ vô thường, phải không? Nên là khi mà cái cơn vô thường đến, mình được tự tại, mình không có bị nó chi phối, không có bị nó làm cho đau khổ. Chứ nào có xá, có xá tức là có cần cầu danh bán chát gì đó. Hai cái câu đó là để chỉ cho chúng ta thấy rõ cái tinh thần của người tu chân thật là phải như vậy. Đó là hàng ngày chúng ta kiểm điểm thân tâm mình để rèn luyện cho nó cái tâm thức nó trở thành nó trong sáng. Làm đó là làm cho mình, chứ không phải làm để mà trông có quả báo lớn để khoe với thiên hạ. Còn mình giữ giới luật rất là thanh tịnh, đó để là mình chống với cái cơn vô thường đến, chứ không phải mình cầu danh, không phải mua bán với ai hết. Để cầu danh thì nó có cầu lợi, cho nên thành là bán chát đó. Thì như vậy, chỉ hai cái câu đó là hai cái câu mà đánh thức chẳng những là người thế gian, người Phật tử, mà kể cả người xuất gia nữa, phải không? Phải thấy cho trường tận cái trách nhiệm của mình tu là như vậy, chứ không phải tu mà trong những cái gì bên ngoài để khoe với thiên hạ. Cho nên rồi tôi thấy, ví dụ như gần đây có nhiều người tu trì chú. Trì chú là cốt làm sao cho tâm mình nó định, cho trí mình nó sáng. Nhưng mà trì chú rồi mong sao? Mong được linh hiển, phải không? Rằng rồi sao nữa? Đang ai có bệnh tới cái mình trì câu thần chú trong nước lạnh coi, uống coi hết bệnh liền, phải không? Như vậy thì mình trì chú để mà tu, hay là mình trì chú để mà trị bệnh cho ta để làm gì? Để nổi danh ông thầy linh, ông thầy giỏi, phải không? Đó là vô tình mình đi qua cái niềm danh lợi rồi đó. Bởi vậy cho nên cái tu á, thật là chính chắn, phải thấy rõ cái mục đích của mình, đừng để nó sai nó lạc. Đây, ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Mấy cái câu này thật là nó tha thiết làm sao. Mình ở chùa hay là mình tu hành, ở đây nói theo cái quan điểm của Ngài là lúc còn ở ngoài thế gian, ăn rau ăn trái, nghĩa là mình có cái gì ăn cái nấy, chứ không có đòi hỏi cái ngon, không đòi hỏi cái quý. Cho nên nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay. Chẳng hiềm tức là chẳng có ghét, chẳng có ghét thửa. Thửa tức là chữ thửa này là điều. Nghiệp miệng mình chẳng có hiềm những cái điều, những cái việc đắng hay việc cay gì, hay là những cái thứ đắng thứ cay gì. Nghĩa là có rau có trái ăn qua ngày thôi, chứ nơi miệng mình không có chê cái này, thứ này là đắng, thứ kia là cay, ăn cốt để mà sống. Đó là một cái câu nói cho mình rõ được cái ý nghĩa. Người tu cốt ăn rau ăn trái hay là ăn cơm hẩm vân vân, miễn làm sao khỏe được để yên ổn tu hành, chứ không có chê khen cái này là dở, cái kia là hay, hay là cái này là dở, cái kia là ngon đó. Không có chê, không có ghét như vậy đó. Là nói về ăn, còn nói về mặt, vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Vận giấy, vận tức là mặt, mặt hay là khoác, khoác chiếc áo giấy hay là chiếc áo sồi. Chữ sồi đây là cái loại tơ, mà tơ gọi là tơ cặn đó, tơ nó gọi là tơ gốc đó. Những cái tơ nhuyễn người ta lấy hết rồi, còn những cái tơ cặn, tơ gốc đó nó xù xì đó, gọi là sồi. Sồi tức là những cái tơ gốc, tơ cặn đó, người ta mai lại thành một cái áo nó xù xì, nó xấu xa lắm. Vì vậy cho nên nói, mình nói rằng mặt giấy hay là mặt giải thô, thân căn có ngại chi đen bạc. Ở trên nghiệp miệng, ở dưới này thân căn đó. Đó là trên thì miệng không có chê ngon chê dở, dưới này thì thân không có ngại. Đen là đen, bạc là trắng, tức là xấu hay là đẹp đó. Đó là mặc dù mình mặc áo bằng giấy hay là áo bằng vải thô, vẫn không có, thân không có ngại, không có chê là xấu hay là đẹp gì hết. Đó là hai cái câu nhắc cho chúng ta tu về cái miệng, về cái thân, phải không? Còn hai câu trên xét về thân tâm và giới hạnh, tức là về cái sự tu hành của thân và tâm mình, cũng như giới đức của mình, phải như vậy đó. Rồi tới nhược chỉnh vui về đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung, dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phía ngói yêu hơn lầu gác. Hai câu kế nghe nó hay làm sao. Nhược chỉnh vui về đạo đức, chữ chỉnh có nghĩa là chỉ. Nếu chỉ vui về đạo đức, mình chỉ vui với đạo đức thôi, nghĩa là sống luôn luôn lấy đạo đức làm trên, lấy đạo đức làm cái mục tiêu mình nhắm, thì dầu cho nửa gian lều, cái lều nửa gian thôi, quý nửa thiên cung, chứ nửa là hơn, quý hơn cung trời nữa đó. Nghĩa là nếu người chỉ vui về đạo đức thì dù có nửa gian lều còn hơn là thiên cung. Dầu hay mến thửa nhân nghì, nếu mà mình hay quý mến điều nhân, điều nghĩa, chữ nghì đó là nghĩa. Nếu người nào hay mến nhân, mến nghĩa, thì người đó cái nhà chỉ cần ba phiến ngói thôi mà còn yêu hơn là lầu, là gác. Như vậy hai câu này chúng ta thấy dễ làm không? Dễ không? Đó. Thì chỉ có hai hội thôi mà quý vị thấy tu mệt chưa? Chỉ có hai hội thôi mà mình thấy tu cũng chưa rồi nữa, phải không? Rất là sâu sắc, rất là quý báu, nhắc cho chúng ta thấy cái con đường tu nó rõ ràng như vậy. Bây giờ tới hội thứ ba. Hội thứ ba: nếu mà cốc tội ác đã không, phép học lại thân, dình tính sáng mửa lạc tà đạo, sửa mình học cho phải chính tâm, chỉnh bục là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ, vân tài đối sắc ác tiền cho phải thoái bàn công, án tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở cánh diều yên tử, răng tham sắc thanh sắc niềm dình chẳng chuyển, lọ chi ngồi an sản non đông,